phải cứng rắn lên, phải cứng rắn lên, phải làm đâu nó rõ rệt tới đó, không bị tình cảm nữa, thấy không? Cứng rắn lên, nhất định lên. Học nó phải có một cái gì chứ, học mà không có phát triển được cái gì sao được? Con thấy cái gì? Cái đó là gì? Là quy nguyên về chỗ nào, con hiểu không? Con phải thấy cái dung điểm con đứng ở chỗ nào. Con người tu thanh nhẹ, thanh tịnh thì mới chịu hòa với mọi người. Mọi người tu còn động, không chịu hòa, không chấp nhận. Còn người tu phải trở về cái dung điểm thanh tịnh là bằng lòng hòa với mọi người và học để tiến, thì không có cái sự công cao ngã mạn. Thấy không? Ở đó là cái dung điểm cũng đang bước vào thanh tịnh, phải tiếp tục bước cho nó thật sự thanh tịnh. Thì mình thấy rằng xác mình cũng không có à, mà cái tình thương thì luôn luôn tràn ngập. Khi nó tràn ngập rồi cũng như không có tình thương, đi tới chỗ vô thức. Mà cái vô thức đó để làm gì? Vô thức mới tận độ. Vô thức nó trên cái thức, thì chúng sanh giỏi nhất là đi tới cái thức. Mà mình đi trong vô thức là mình mới thấy rõ cái thức nó sai ở chỗ nào, mà mình mới tận độ người ta được. Cho nên cái bài học nó phải đi trật tự như vậy. Rồi có đứa nhìn cha không có điện, vì ta đi trong vô thức làm sao ta có điện? Mà cái điện đó là điện bao trùm hết. Mà cái điện mà mình cảm nhận được là cái điện của mình xuất ra thôi. Còn cái điện của bên trên đang độ ta thì đâu có thấy. Thấy không? Đó là vô thức, nhưng mà nó có tần số của nó. Nó có trật tự của nó, nó có luật lệ của nó trong chỗ thanh nhẹ. Thì con nói cái căn nhà này không có điện sao? Không đâu có điện, làm cái nhà này làm gì có điện. Nhưng mà khi mà con hiểu được á, cái nhà này cấu trúc bởi đâu? Bởi trí không của loài người. Rồi con mới tri tầm trí không loài người ra đâu mà có. Phải không? Nó ở trong cái nguyên căn của điển, rồi đi tới cái thức trước, rồi đi tới vô thức, rồi mới đi tới đại thanh tịnh. Thì nó cũng từ trong cái nguồn gốc đó mà biến hóa ra đây, là cái công chuyện nó đã có từ lâu. Mà mình nói không có điển à, là chính cái điển của mình mới tới từng số đó đó. Mà bây giờ mình đi tới vượt khỏi tới cái vô thức vô điển rồi, tới lúc đó mình mới thấy cái giá trị của bên kia. Chưa tới bên kia không có thể nói là không có. Người ta những cõi lớp ở dưới này có tầng nặng, tầng nhẹ. Tầng nặng là khi nó tới ào cái lên trên đầu mình, làm nặng ngực. Đó là cái tầng điển nặng mà từ cõi âm đem qua. Rồi cái phần thanh là nó tự thức tự tiến, cái đó phần đó phần thanh. Phần thanh nó chỉ rút thôi, tới nhìn mặt một cái thấy nhẹ mà nó khỏe. Tại sao tụi con nhiều khi nghe cái âm thanh của thầy nói chuyện tụi con thích nhắm mắt để chi? Nó có cái sự tương giao và nó rút, nó thanh nhẹ, nó rút nó đi lên, cảm thấy con người nó lăn lăn. Đó là thuộc về điển giới của nội tâm một của mỗi hành giả, đã tương ứng với nhau nó mới đi lên vậy đó. Rồi còn phải đi tới cái chỗ vô thức nữa, không có điển gì hết, mở mắt cũng thấy tôi đi vậy, nhắm mắt cũng thấy tôi đi, đi tới chỗ vô thức rồi. Còn cái kia tôi phải nhắm mắt tôi mới thấy ánh sáng, tôi cảm thức cái này kia nọ, tôi hình ứng tiên Phật. Đi tới cái chỗ mở mắt thấy rõ, mà ý chuyển nó phải ta, thì ta là cảnh, cảnh là ta, không có cái gì cả. Lúc đó tôi mới thật sự là ổn định, rồi thấy mọi người là mình. Nó nhẹ nhàng tới vậy đó. Cho nên cái trình độ mà xây dựng được cái tình thương trong tâm cái người đó không bao giờ khổ. Nó trở về với trời Phật, nó trở về với quy nguyên căn của nó. Nó chỉ biết thương yêu muôn loài vạn vật, chứ không phải thương trong ích kỷ. Thương người này bỏ người kia, cái đó là cái lòng ích kỷ, không có phát triển nào. Về đạo cũng không phát triển, về đời cũng không có phát triển. Thương tất cả, mà muốn thực hành thương các con cả thì mình phải khai thông tất cả những cái gì mình có, cơ năng mình có, mình phải am hiểu, am tường trong cái cơ năng sẵn có của chính mình. Cho nên có cái pháp tu là nó khai mở những cái gì trong ta để nó cảm thức. Rồi lúc đó nó mới nhận định rõ ràng. Nó ngồi đây nhưng mà nó phân tâm cho đối phương, nó sống hẳn với hoàn cảnh của đối phương, thì nó mới chỉ rõ cái đường đi cho đối phương. Cho nên người tu phải thực hành, chứ tu về lý thuyết không bao giờ đạt được. Nói là một chuyện, nhưng mà cái tâm hồn trong này lục căn lục trần nó biến dạng, nó phá khuấy chủ nhân ông. Chủ nhân ông đâu có biết. Mình đừng nói chuyện với vợ chồng ngon lành chập gây lộn. Đó là lục căn lục trần nó phá đó. Thế không? Khi mà mình xây dựng được lục căn lục trần, đồng tu đồng thức rồi là không có chuyện phá. Chỉ có bỏ công ra xây dựng mà để tiến. Lục căn lục trần nó cũng lo phần tiến cho nó, phần hồn cũng lo phần tiến cho nó. Thế không? Vạn linh cũng đang đòi hỏi sự tiến hóa. Nếu nó không tiến hóa, nó có màu sắc để làm gì? Màu sắc là cầu tiến đó. Mình còn sáng dậy mình còn xem cái mặt coi sạch sẽ không, đẹp không, lịch sự không, đó là mình cầu tiến đó. Thì tâm hồn của chúng ta cũng đang cầu tiến hết. Cho nên vạn linh đang cầu tiến. Cho nên chúng ta phải mở đường cho mọi người đi tới tự cảm thức lấy họ và tự tiến. Thì cái đó mới thấy cái giá trị của nội tâm. Cho nên giữa con người và con người trong cái thời buổi này là đã bắt đầu thay đổi rồi. Luôn cả không khí cũng đã thay đổi rồi. Cho nên con người với nhau gặp nhau nói về triết lý, nói về tu học, nó dễ thông cảm hơn hồi xưa. Hồi xưa hơi khó khăn. Hồi xưa là nó chỉ hướng ngoại và nó thấy cái gì mà nó thích thú, đi chơi, đi ăn nhậu rồi nó thích. Còn ở đây nó biết cảm thức về tâm hồn của nó, là cũng do cái không khí của trời đất nó thay đổi. Mà do đâu đã làm? Do nhiều người đã gặp sự đau khổ mà hướng về cõi trên để tu, và bên trên cũng đã chiếu xuống thế gian. Thì hai cái nhịp đó nó hòa với nhau và nó cấu trúc một cái cảnh siêu nhiên mới, để tạo cho tâm hồn con người có cơ hội tự theo dõi hơn. Thành ra nghe cái pháp mà tự tu tự đắc và không bị lợi dụng đó, thì ai cũng thích. Vì hồi nào giờ bị lợi dụng nhiều, bùa phép để làm ăn cho có tiền, rốt cuộc có tiền rồi bị tình gạt, bị tiền gạt đó, rồi tạo địa vị cũng tự mình gạt nữa. Người ta đã bị gạt nhiều kiếp trong lịch sử, ngay sách vở trong trường đọc mà thanh tịnh một chút là thấy bao nhiêu kiếp người ta đã bị gạt. Thì vì cái nào mà họ tự nắm được là tự nhiên họ quan nguyên họ đi. Cho nên cái phương pháp pháp lý vô vi khoa quyền bí Phật pháp này mà mình cứ việc cố gắng tu trong thanh tịnh và nói ra những sự thật tạ, tôi tu tôi đạt như vậy và tôi thấy như vậy, tới đó thôi. Ngoài ra cao siêu hơn nữa tôi chưa thấy, mà tôi chắc chắn rằng tôi sẽ thấy. Vì trước kia tôi ngu muội, tâm tối, tôi không thấy, mà ngày nay tôi tu, tôi mở ra tôi được thấy. Thì tương lai mà tôi chịu tu nữa thì tôi sẽ thấy nữa. Mà thấy trong sự thấy, nó thấy cái thấy, chứ tôi không có thể là đồ ra mà nói chuyện phong thần, tiên cảnh, Phật đồ, nói láo mà tôi chưa đi tới, không được. Tôi phải thấy, tôi phải thấy những gì thay đổi trong tôi và tôi đang nắm được gì để tôi tiến. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, là mỗi người phải tự tu phải tự tiến. Còn cái trong chỗ chị em tu học mà ngồi trao đổi với nhau đây là trao đổi cái luồng từ quan của trong mình đã dọn sạch, cũng như căn nhà con dọn sạch vô nhà thấy có thanh khí. Mà căn nhà để bề bộn dơ giấy vô nhà thấy nó nặng trược. Con thấy không? Khi mà có thanh khí cũng không khác gì trong tâm chúng ta làm pháp luân thường chuyển hàng đêm là chúng ta dọn rồi. Thì sáng nó phải có cái từ quán. Đối diện với người ta mình chào một tiếng, họ thấy họ vui rồi, mình không có bị bực bội nữa. Đó. Cho nên người tu về pháp lý vô vi là hằng đêm thanh lọc, hằng ngày thanh lọc, rồi đi tới hằng giờ thanh lọc, là bước vào điển giới trung tâm bộ đầu. Nó lúc đó là hằng giờ được thanh lọc, với cái trượt mình xuất phát ra liên hệ với cái thanh bên trên. thì tự nhiên cái thanh khối thanh nó nhiều hơn, nó phải kéo khối trượt. Và nếu mà chúng ta hướng hạ thì khối trượt nhiều hơn, nó phải kéo chúng ta. Cho nên tại sao cũng là một cậu thanh niên ở trong gia đình đi học, mà đi học tới nửa chừng thì cậu thích đi nhảy đầm đi chơi, bởi vì cậu hướng hạ thì cái khối trượt kia nó mạnh hơn, nó rút đi. Cậu thấy phải cậu đi chơi, mới khi chơi tới lúc mà cậu thấy hết tiền hết bạc, cậu thấy bị phỉnh thì cậu mới trở về. Mà tu mà chỉ tu đúng đường mà cũng sức đi lên rồi thì cái khối thanh trên kia nó rút, thì không bao giờ bị lầm lạc ra lòng lạc. Còn những người tu ở đây cũng vậy, trước kia đều là hư hết, bây giờ biết hướng thượng, biết sử dụng cái luồng điển của mình hướng thượng thì bên trên nó hút, nó hút thì càng ngày mình càng thanh, càng hướng thượng. Mình còn đi chơi nhiều hơn hồi xưa, nhưng mà chơi nơi cảnh thanh, chơi nơi cảnh có lợi lộc, và tâm linh mình được cỡ mở, thay vì ở trong cố chấp, mê chấp. Tại nên cái phương pháp này nó chứng minh rõ cái chiều hướng con người đi xuống. Khi mà nhập xác làm con người tại thế thì nó đâm đầu đi xuống, trật cửa mình mẹ nó đâm đầu đi ra, nó hướng hạ thì nó ra thành con người, nó chỉ nhìn cái cảnh đây thôi, không có nhìn được cái cảnh bên kia. Nên khi nó nằm nó ngủ, nó thấy nó xuất ra này, khi trong lúc nó mở ác nó nhẹ, nó mới thấy vậy. Mà khi cái mở, càng ngày càng lớn rồi, hướng ngoại rồi, cái mở ác nó chỉ lo trong sự tranh chấp và thị phi của ngoại cảnh thôi, là nó hướng hạ, nó bị kẹt, bị trói buộc bởi ngoại cảnh. Rồi lớn lên rồi vợ chồng này kia kia nọ, gia can trói buộc thêm nữa, kẹt một cục. Rồi thức hồn chịu tu mà đúng pháp, và cho nên mới kêu chánh pháp hay là tà pháp rồi đó, như vậy đó. Cái chánh pháp này làm sao khứ trượt lưu thanh, cái khối óc nó bị kẹt rồi, bây giờ làm sao mở được khối óc nó, nó có cái soi hồn thanh lọc. Rồi làm sao làm pháp luân thường chuyển để giải cái trượt mà nó đã thâu từ nhiều năm, khi nó giáng lâm xuống thế gian, từ cái không mà biến thành cái có động loạn bây giờ, thì chỉ lấy cái nguyên khí của trời đất mới giải nó. Đó, thì mình thành cái pháp mình chứng minh rõ ràng, rồi thiền định nó xuất ra, nó xuất đi lên. Đó, còn hồi trước là nó thâu vô, rồi nó cảm thấy thích, thích thì nuôi cái ấm ức, ấm ức nó nóng, nóng nó tạo dục nó xuất ra, kiểu phá hoại cơ tạng. Mà bây giờ đi, mình đi trở lộn vô, đi lên, giải tiến, thì nó thường trụ, nó trẻ trung ra, và cái hồn nó quy hồi trở lại, cái lúc nó xuống cách nào thì phải nó đi trật tự, trở lộn về với nó, lúc đó nó đi lên luôn, đó. Nó không còn mang cái thể xác nặng nề này nữa, mà nó lại học hỏi vô cùng. Cho nên cái phương pháp nó phải đúng là khứ trực lưu thanh, nó mới gọn ghẽ trở lại quy nguyên cái thanh thai, đúng đúng lúc nó giáng lâm xuống thế gian sao thì nó phải trở về như vậy. Nhưng mà muốn có cái đó phải làm sao? Phải dày công. Dày công ở trong gì? Ở đời thì mình phải có cái hạnh, cái hạnh tu, và có cái đức. Làm việc gì đừng có tổn thương cho người khác, mà mọi người đều vui. Và mình có cái hạnh là luôn luôn mình sẵn sàng hướng về con đường tu học, nhịn nhục, nó mới lập được hạnh. Còn không thiếu nhịn nhục không có bao giờ lập được hạnh. Nóng nảy lập không được hạnh. Rồi mình mới bằng lòng mình học, học từ ly từ tí, kể cả bông hoa, miếng tapi mình đang ngồi đây mình còn học, chứ không phải đợi người ta dạy mình mới học. Tất cả những gì trong nhà mình có là cấu trúc từ siêu nhiên mà có, cấu trúc từ trí khôn loài người mà thể hiện cho chúng ta thấy, nhìn thấy mà để học. Chứ không phải là chúng ta học qua người ta nhắc chúng ta mới học. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật rồi, rồi tâm thanh tịnh quân bình rồi, thì cái gì chúng ta cũng học hết, mà cái gì cũng thầy ta hết. Cái xác này là ông thầy này, cái xác này là ông trời đang theo dõi phần hồn mà không có giờ phút nào bỏ mình hết. Hỏi mình đủ thứ, bây giờ mày muốn gì? Đó, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, mình lợi một ngày tới 12 tiếng đồng hồ, mày muốn cái gì? Muốn theo cái chiều hướng nào? Mà mình trở về trung dung ấy, thì mình được giải thoát, mà mình theo một chiều hướng nào cũng bị kẹt hết. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà theo chiều hướng nào cũng là bị gạt hết. Và mình hướng thượng thì đi về về cái nguyên lý trung dung thì không có bị kẹt. Có chút xíu nó nằm ở trong tâm thức mình. Ở chỗ chị em nói chuyện chặt mình thấy nó kéo mình lại đi mặt. Mình phải trở về cái mình có cái pháp niệm Phật, nó phải đỡ không? Nó mới trung dụng. còn không có pháp niệm Phật thì cũng không được. Niệm Phật là xây dựng về tâm linh, còn pháp thiền là hỗ trợ cho lục căn lục trần và giải trượt và để quy nguyên về cái hạnh Bồ Tát. Cho nên cái phương pháp nó phải bỏ công, chứ không phải là nói rằng tôi được cái pháp này là tôi đắc đạo đâu. Tôi phải tu, tôi phải hành và tôi phải chứng nghiệm trong thực tế thực hành, chứ không phải là nói suông, không có vụ nói suông. Có bằng chứng đàng hoàng. Mình xảo, mình nói láo, rõ ràng mình nói láo không đúng. Đó. Mình nói láo thì mình gặp láo hoài. Nói bây giờ tôi ngồi tôi thấy ông tiên vậy, ông Phật vậy, ông thầy vậy, rồi rốt cuộc rồi mai cũng bao nhiêu chuyện đó là mình bị gạt rồi. Thế không? Mình phải làm sao tu về thanh tịnh và thấy rõ mình đang ở đây, và mình phóng tư tưởng đi tới đó, nó phải có luồng điển đi tới đó. Mình chứng minh, mình thu về rõ ràng. Mà mình chỉ biết xây dựng về thương yêu và tha thứ, chứ không có xây dựng về tranh chấp. Và cái tâm ngồi thiền mà còn giận đứa này, ghét đứa nọ, cái đó là không có phải tâm thiền. Cái tâm đó là tâm đạo tặc, sanh hại cho bản thân, không có thiền. Những cái đó mà nó hiện tượng nó ra thì mình cố gắng niệm Phật cho nó tan đi. Ai cũng có cái đó. Khi mà giận nhau thì soi hồn nó ra cả một tràng kế hoạch để chống phá đối phương, thì mình phải giải nó ra. Mình thấy đây để rác rến, niệm Phật để cho nó đi. Ngày nay không được, ngày mai không được, ngày mốt nhất định phải tiêu tan những cái phần tử đó, không có thu dụng nữa đó. Thì tự nhiên nó trở về quân bình, thanh bình, sáng suốt, cởi mở. Đó mới thấy giá trị. Bởi vì cái từ bi nó phải cấu trúc nhiều ngày và nó phải đụng chạm nhiều ngày, nó mới rõ được cái giá trị của từ bi. Nó nắm được cái từ bi nó mới thực hiện từ bi được. Còn nắm không được từ bi làm sao nó thực hiện từ bi được. Mình biết mình là mẹ hiền, mà đối với con nó nói một tiếng thôi, xung khắc trong óc mình bực rồi đó. Mẹ làm sao bực được? Mẹ phải tìm cái khả năng của con và phải làm sao cho con nó tiến hơn nữa. Vì nó có khả năng chống mẹ là nó cũng có một cái trí khác hơn những đứa trẻ khác. Mà cái chống đó do đâu tạo cho nó chống? Nó bực chống hay là thương yêu chống? Nó ghét mẹ nó chống mẹ nó, thì mình phải tìm cái chiều hướng làm sao cho nó hết ghét đi, để cho nó thấy rõ cái công mẹ của nó đối với nó thế nào, và nó thương mẹ nó cách nào. Thì nó bỏ cái ghét, thì cái lầm từ của mẹ mới đưa vào tâm nó. Đó. Mình đã sanh nó ra là mình đã học chữ bi rồi, mà bây giờ mình không xây dựng cái lầm từ cho nó thì mất rồi, mất sự âu yếm giữa mẹ con rồi. Lớn thì ở trong nhà nuôi rắn cái gì? Nuôi một thằng con phản trắc, nuôi làm chi đâu? Mà ai làm cho nó phản trắc? Chính mình thiếu sáng suốt mà đã làm cho con mình phản trắc. Và nếu mình đầy đủ sáng suốt thì mình thấy cái khía cạnh nào không có thể giúp đỡ nó tiến hóa thì mình dẹp đi, không nên sử dụng nó. Chứ đừng thấy la nó sợ, rồi bữa nay la, mai la, mốt la, nó sợ thét nó trở nên người hư. Mà xây dựng cho nó hiểu được cái tâm của người mẹ thương yêu nó, và nó phải biết thương yêu người mẹ. Lúc đó là cái tâm hữu dụng cho gia can và cho xã hội, mà kể cả ba cõi đều chứng minh người này hành đúng đạo tại thế. Chứ không phải là phải sơ hồn pháp luân là thành Phật, nhưng mà cái cách cư xử, đối xử, sửa tâm đi tới nhàn hạ cũng là trở về cõi trời được chứ. Cho nên ta tu mọi khía cạnh, chứ không phải là tu một thứ một đó. Cho nên khi những các bạn đang ngồi thiền tu đó, sáng gặp chuyện rồi, gặp người ta tới gây gỗ rồi, bây giờ mình phải nghĩ sao? Mình tức khắc mình phải ở đối phương. Tại sao đối phương làm như vậy? Tại sao đối phương giận tôi? Họ thương yêu tôi, họ giận tôi. Hay là ghét tôi, họ giận tôi. Họ ích kỷ, họ giận tôi. Mình phải tìm cái giận của đối phương, chứ đừng tìm cái giận, cái chấp của mình. Tìm cái chấp mình là tự trói buộc nó sai. Cứ tìm cái chuyện của đối phương mà hiểu á, thì mình thấy té ra đối phương thương tôi mà ghét tôi, thương tôi mà độ tôi, thương tôi mà chỉ trích tôi. Đó, cái đó mới là cái cao quý. Vừa thương và vừa xây dựng. Chỉ trích chừng nào lại xây dựng chừng nào. Mong thấy rõ cái thực chất của chính mình, cô có chính hành giả, và mong hành giả độ họ nữa. Có những cái trường hợp như vậy. Cho nên Phật là từ tâm, không có nói gì, nhưng mà chỉ xét đối phương. Vì đối phương có ôm sẵn cái luật của trời để mà sống rồi. Nó đi chạy đi đâu, nó không chạy khỏi cái luật của càn khôn vũ trụ. Nó chạy đâu, nó đi giấu ông trời, nhưng mà nó phải hít khí trời mà nó sống. Hít khí trời thì khí trời đã biết cái tâm trạng nó tới đâu rồi, đã báo cáo lên hết rồi. Nó phải hít khí trời và sống, tất nhiên trời biết nó. Thấy không? Cũng như con của con mà nhờ mẹ giúp tiền, giúp đỡ tiền đi học đó, là mẹ đã biết tâm trạng của con. Làm sao con người giấu được ông trời? Không có một người nào giấu được ông trời hết. Cho nên ông trời luôn luôn gần với chúng ta. Cho nên chúng ta muốn hành đúng cái tình thương của ông trời thì phải hạ mình xuống, nhịn nhục tối đa, mà nhịn nhục trong sáng suốt, nhịn nhục để xây dựng cho vạn linh đồng tiến hóa. Đó là nhịn nhục trong sáng suốt. Còn nhịn nhục và làm thinh bỏ qua, không thèm nói, càng ngày càng nhịn càng ngu, cái đó cũng không nên nhịn làm gì. Cho nên cái học tu của Vô Vi là mỗi ngày phải đào cái óc ra, đào tâm can tỳ phế thận ra, để tìm thấy ánh sáng của chính mình. Rồi từ đó mình đặt cái luật trời trong tâm, dễ sống lắm, không có khó khăn. Đi tới đâu mình thấy rõ mình là đối phương thì mình dễ sống lắm, mà mình khác hơn đối phương thì khó sống lắm. Nước gì nữa? Nói một câu cũng giúp người ta được. Một cái gục đầu mình cũng giúp người ta được. Một cái nhìn của mình cũng giúp người ta được. Nó nhiều khía cạnh xây dựng lắm. Biết sử dụng mình rồi mới thấy mình là người hữu dụng tại thế. Mà không biết sử dụng mình thì thấy mình bơ vơ, lạc lõng luôn luôn. Phải vấn thân vô trong con đường đạo. Mình đã vấn thân làm vợ, làm mẹ, làm người xã hội. Bây giờ phải vấn thân vô trong đạo để đạt lại, khôi phục lại sự quân bình. Mình mới thật sự cống hiến cho quần sanh. Còn mình sợ sệt là không có làm gì được hết. Nhìn nhau chỉ có một cái chết thôi. Nhưng mình tu là trong cái chết nó có cái sống. Thì chết cũng như sống, sống cũng như chết, không có gì quan trọng. Cái đó mình dẹp qua bên rồi, mình chỉ truy tầm cái chân lý là sự sáng suốt, để sử dụng bất cứ giờ phút nào, mà ở cõi nào. Dù mình không còn ở cái xác này, mình sẽ ở cõi nào bằng sự sáng suốt. Cái đó là cái quan trọng. Nay sống vậy chứ mai chết, thì phải chết sống là một, không khi mình hiểu rồi. Cũng trên đường truy tầm chân lý, trên đường học hỏi trong cơ tiến hóa của càn khôn vũ trụ sắp đặt, thì mình đâu có đau núng trước sự chết đâu. Không có đau núng trước sự chết thì không có đau núng trước sự đau khổ, trước sự buồn tuổi, không. Lúc nào cũng trung dung, hòa bình, thì đi tới đâu cũng đem lại sự bình an cho họ. Họ gặp mặt mình đó, người ta gặp cha đó là tranh chấp rồi, là lỗng xấu rồi. Mà gặp cha đó luôn luôn hòa bình, vui, cái nào cũng ok hết, là thầm mừng gặp người đó họ vui. Thấy chưa? Cái tình trời lúc nào cũng vui, nhưng mà nó có luật. Làm quá không được. Luật ở đâu? Luật của mọi người có cái xác là ôm sẵn luật, phải làm quá là hư. Cái gì mà quá trớn là hư. Không được. Mà ai phạt? Chính mình phạt mình. Thấy rõ mình phạt mình, mà mình thưởng mình mới thấy rõ cái luật công bằng của ông trời. Mà chưa thấy mình phạt mình, mà mình thưởng mình, thì không có thấy rõ cái luật của ông trời. Không thấy rõ luật ông trời thì đâm ra gì? Mê tín, cầu xin phù hộ. Càng bị lường gạt nặng hơn nữa. Mình gạt mình. Cầu ông thần thánh phù hộ tôi, nhưng mà ông thần thánh tới tôi không thấy, phải tôi gạt tôi không? Nhiều khi ông thần thánh đứng trước mặt tôi cũng đá tôi đi luôn. Phải tôi gạt tôi không? Phải không? Vậy tôi cần tôi bình an, cần tôi sáng suốt để tôi làm việc và chuộc cái tội của tôi. thì giờ phút nào tôi cũng nghĩ tới muôn loài vạn vật là một, tất cả huynh đệ tỷ muội là một nhà, thương yêu và tha thứ, sử dụng khí giới tình thương bất cứ lúc nào. Nếu mà không biết sử dụng khí giới tình thương, không có độ, không có độ cho ai tiến được hết, mà mình cũng thụt lùi luôn. Hỏi gì? Phải rồi, sáng suốt là trung dung đó. Nếu con không trung dung làm sao con thấy cái gừng này nè, nó cái dĩa gừng này mà thấy cái dĩa gừng, cái hiệu năng của gừng á, thì con phải ở trung dung con mới thấy cái hiệu năng của nó. Nó cay, mà rốt cuộc cái cay của nó làm gì? Làm ấm phổi, hành bì, làm cơ tạng con ấm, thấy không? Và tiêu tất cả những sự ứ động, sức mạnh nó có. Mình đã ở trên nó mình mới thấy nó, mà dưới nó không thấy nó. Dưới nó không thấy nó mà sợ nó nữa, sợ nó cay quá. Còn trên nó mới thấy là cái chỗ làm việc của nó như vậy. Ăn vô cái nó phóng ra, nó chạy 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 đều, rồi nó làm hòa hết cơ tạng. Nó khai vị hữu ích. Cho nên bạn đạo khi gặp cấp cao hơn mình, mình có sự sai lầm nó chửi trong mặt, chửi thẳng trong mặt. Mà mình chịu được, mình nhịn nhục được á, mình tiến. Mà gặp cha còn chửi nặng nữa.
Dạ, thấy ông cha, thấy người nào mà có cái tính sân là ông móc ra.
Tại sao mà ông chửi nặng vậy? Cũng thương. Dạ. Thương quá đấy. Cho mình ngu quá mà đem, cái này đem để đây, mình đem để đây, cho mình ngu vậy. Chữ. Rồi mình đem mình dọn đây, cái thấy nó yên. Cha con thương nhau.
Cái đó cái kẹt của bạn đạo cha thấy.
Ừ. Thấy.
Mà không biết sao mấy ngày nay con ở nhà con nghe bằng cha, có đôi lúc con khóc khi nghe bằng của thầy.
Ừ, cũng vậy.
Đạo đâu có lời nói của cha.
Thì lời nói đó là đã nói trước rồi. Nói lâu mà tụi con không chịu, không chịu sửa trong này để mà nhận. Bây giờ cha kêu sửa cái này để nhận cái kia chứ có gì đâu. Mà càng nghe cha chừng nào sau này con nghe băng á, thế là đã giảng lâu rồi. Còn khóc nặng nữa. Ta lo đã lo trước hết rồi. Nhưng mà tại sao, tại sao mà không có làm nặng các con? Nếu ta làm nặng không ai theo. Ta nói về cái từ bi chiếu sáng cho tâm hồn thôi. Chứ chính tự con phải ăn năn sửa cải tiến lục căn lục trần. Nhưng mà tại sao tu hoài mà không thấy? Vì chờ cái hoàn cảnh là ân sư nó đánh con, nó cho con bệnh, cho con khổ. Lúc đó con mới thấy lời thầy Tám đã nói rồi mà tôi cũng nghe. Tại tôi làm bậy.
Thầy nói đúng trung tâm con.
Đó, tại tôi làm bậy. Đó.
Con thấy con mỗi lần
thì
nói
ta mới,
có cái lực như là đừng bị con liền.
Ta mới dịch ra rằng ân hoàn cảnh là ân sư. Thì khi mà giảng tới cái bài đó là con, tụi con thấy hoàn cảnh nó đang đập con hết rồi. Rồi lúc đó con mới nghe chân lý của thầy nó mới vô. Nó có trật tự hết rồi. Mà cha rầy chừng nào nó vô chừng đấy. Cha rầy chừng nào nó vô chừng đấy. Rồi gì dịp á. Chửi nhiều bởi vì con sân mà sân vô lý. Con người con tự nhiên cái nó hẹp một cách xấu hết sức mà con không thấy. Phải chửi nó mới mở. Miệng là nói rộng nhưng mà tâm hẹp. Phải chửi, chửi nó mới mở ra.
Thầy con bạn đạo mới nào có bằng bà phán. Dạ con đây. Bây giờ con hỏi những hai câu hỏi. Là từ lúc theo pháp này tới giờ hành chứng minh như là sơ hồn thôi, là đêm nào ngủ cũng nằm mơ thấy này thấy nọ, đêm nào xong
đó là nó được bắt đầu khôi phục lần lần cái trật tự.
Cái đó là con đã trả lời nhà như vậy.
Ừ, lần lần nó khôi phục, thấy đủ chuyện hết, nhưng mà thấy là bỏ. Bởi vì mình hồi nào giờ không có đi vô, bây giờ đi vô là thấy, bắt buộc nó phải thấy. Rồi vượt qua rồi nó tới lúc thiền được rồi, nó trụ lên bộ đầu rồi á, thì nó cũng thấy, mà thấy qua cái quỷ môn quan là tất cả những là hình ảnh không có xứng đáng không. Mình phải niệm Phật cho nó đi luôn, không chấp hình ảnh đó mà không theo hình ảnh đó.
Còn theo con giảng theo cái thức của con, hồi nào tới giờ anh thâu vô nhiều quá rồi, nó đó. Lộn xộn luôn đó, rồi bây giờ anh tịnh cái là nó nhả lại.
Giải ra, bởi vì khi làm chiếu minh á là đem ánh sáng vào thì bóng tối nó phải từ giả. Đem ánh sáng vô thì bóng tối nó phải đi. Đương nhiên nó phải đi. Cho nên trong lúc soi hồn đó, nó sẽ nhớ nhiều chuyện đó. Chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ là mình thu vô rồi. Thì thôi soi hồn đó, nó giải cái quả tâm thì tự nhiên nó phải hiện ra. Cũng như cinema vậy.
Anh có câu hỏi thứ hai. Nói đường dây là cái đầu nó nổi lên một cục. Trên cái cục đó, nó có một cái đỉnh của cái cục đó, nó quyết vô, nó hút xuống. Khi anh rờ vào á, nó thấy đau.
Cái đó tốt, anh chỉ nhớ chỗ đó anh niệm Phật đi, để cho nó mở luôn. Mà khi cái trượt này nó ra rồi, nó mới thừa tiếp cái thanh, cái sức, cái thanh nó nhiều hơn, nó sẽ rút lên. Rồi lúc đó anh cảm thấy nhẹ và sung sướng.
Với lại nó bây giờ mỗi lần cái tay anh rờ vô cái đầu anh là cảm thấy lạnh lần
thôi. Không sao, bởi vì cái phần trượt điển nó chưa có ra hết và nó chưa quy hội đầy đủ. Mà cố gắng niệm Phật ngay trung tim bộ đầu, rồi đây sẽ quy hội đầy đủ ấm áp. Bởi vì đã bị mất quân bình từ lâu rồi. Bây giờ lập lại quân bình thì hai cái xuất điểm nó đi tìm một giai đoạn giao điểm của trung tâm. Lúc đó nó điều hòa, nó xoáy một cái là, hay là nó nổ một tiếng rồi cái là ấm êm hết, không có gì.
Cái anh đó là anh chưa, trước khi hành pháp thì anh như là nằm mơ nó thấy thầy trước.
Đó là anh trở về với trật tự đó. Nhưng mà cố gắng, bởi vì cái trật tự chúng ta đã làm mất nhiều lắm rồi. Bây giờ trở lại trật tự, cũng như con người ở thế gian, tất cả ngồi đây chưa có ai thấy rõ cái tội của chính mình, mà chưa ai thấy rõ cái luật trời. Mà bây giờ mình lấy luật trời để quán thông nội tạng, nội thức, thì tự nhiên nó phải đụng chạm và lập lại trật tự ở bên trong. Khi lập lại trật tự bên trong rồi là thấy hết, không có lo nữa. Nhưng mà trong lúc lập trật tự đó, nó biến chuyển từ cái này cái kia nọ, mình biết đó là biến chuyển để trở lại với trật tự là thôi, mình quên nó đi, không sao. Mà chỉ chú ý cái luồng điển ngay trung tâm bộ đầu, nó sẽ mở và sẽ mở lên nữa, sáng suốt thêm.
Thầy, con có cái kiến này mà trong chắc là trong ba chưa có nghe ai đề cập tới, là có một thời gian con thấy một cái chỗ người thắng đường á, soi hồn hay là lúc chuyện như vậy, có một cái hạt kim cương, có một cái hạt giống như là hạt kim cương vậy, thật là trong sáng đẹp, thật là đẹp. Như là
cái
nó lớn
bằng một cái đó tốt á, cái đó là đúng đó. Cứ nhìn thẳng chỗ đó để cho nó đi xa, nó càng ngày càng đi xa thì tâm càng định. Đó là cấu trúc trở về cái thanh thai, như tôi cách nghĩa hồi nãy, lúc chúng ta giáng lâm cũng là một điện, luồng điện xuống vô trong cái bụng mẹ, cái đầu trút ra đi ra, và nhìn lại ngược lên, làm con người đứng lên được thì nhìn lại cái cảnh bên ngoài, thâu thập những cái cảnh ở bên ngoài. Rồi bây giờ chúng ta tu ở đây là sửa ngược lại đi lên, cũng như lúc gian lập, thì tự nhiên cái phần đó là nó phải phần sáng suốt. Vì thánh thai là điển hình, không phải thể hình nữa, mới thấy cảnh này cảnh kia cảnh nọ, thấy chư tiên chư Phật, thấy chỗ này chỗ nọ, nhưng mà thấy là thấy cũng chưa có đúng nữa. Làm sao trụ? Tôi ở hẳn đó, tôi là cảnh, cảnh là tôi, người là tôi là người. Lúc đó tôi mới tiến vào Phật pháp, Phật giới. Tôi không động nữa. Tôi thấy cảnh trời đẹp thiệt, mênh mang trong tâm hồn của tôi. Nhưng mà tôi vốn là từ đó xuống, còn gì phải mênh mang nữa. Vì cách biệt cả trăm năm, cả ngàn năm, cả tỷ năm, bây giờ tôi trở lại tôi thấy mênh mang. Nhưng mà khi tôi sống hẳn với đó rồi, tôi không còn mênh mang nữa, tôi là nhẹ nhàng. Mà khi tôi nhẹ nhàng gì? tôi nghĩ tới trần gian được cứu độ được. Cho nên Phật với chúng sanh không có xa nhau, mà chúng sanh có thể trở nên một vị Phật là vậy. Nhưng cái nghiệp tâm, tình đời, gia can, chồng vợ, cái đó là một cơn điêu luyện cho chúng ta tiến qua ở kỳ chót này. Mà giữ tâm thanh tịnh, giữ tình thương giàu dạng, tha thứ và thương yêu, thì chúng ta đi trên những cái tần số tranh chấp, thì lúc đó cái luồng điển nó khác đi, tâm hồn nó khác, nó cởi mở vô cùng. Và nó cảm thấy rằng nhờ cái duyên kích động và phản động của thế gian này, tôi mới thấy rõ tôi hơn, và tôi mới sử dụng khả năng sẵn có của chính tôi trong chu trình tiến hóa mà tôi đã hứa với cha trời từ nhiều kiếp, không phải mới đây. Bây giờ tôi nguyện ôm cảnh đời, nhưng mà tâm tôi luôn luôn là tâm đạo, thì lúc nào tôi cũng về nguồn cội được hết.
Có nhiều lúc con trong lúc thiền định, con có một cái ý nghĩ là đừng bao giờ nghĩ tới cái tiền tài danh vọng thế gian, mà phải cứu độ chúng sanh. Trong tâm thức con nói đừng bao giờ nghĩ tới tiền tài.
Nhưng mà khi mà nói đừng bao giờ nghĩ tới tiền tài á, thì mình đã nghĩ tiền tài. Nó bị kẹt ở chỗ đó. À, chúng ta sống trong tiền tài và phải cảm thông tiền tài. Tiền là gì? Kim, kim mẫu. Tiền là mẹ. Tiền thể hiện mọi sự thương yêu, ác lẫn trượt. Tiền có thể giết ta trong một khắc hoặc có thể cứu ta trong một khắc. Đó là tình của người mẹ hiền, các càn khôn vũ trụ. Kim mẫu đang thịnh hành tại thế gian. Khi mình bập đồng tiền, mình muốn gì mẹ mua cái đó. Nhưng mà có thể giết ta nếu chúng ta lạm dụng. Luật nó có thiện có ác, đồng tiền có thiện có ác, nó sẽ quân bình. Mà chính ta mất quân bình là ta phải bị chết đi. Thì khi ta quán thông là ta không bao giờ nghĩ đến đồng tiền nữa. Đây là nghĩ tình yêu của mẹ đối với mình. Thấy không? Còn tài, nói cái tài năng của cá nhân đi. Thấy không? Cái tài năng cá nhân là vô cùng. Mà mình có được chút tài đâu có khả năng gì. Mình không cho đó là tài, không cho là mình đúng. Mình tu nữa, đi tới nữa, đi tới nữa, đi tới nữa, đi tới vô cùng. Tới ngày nay kim mẫu cũng thấy bất tài. Bất tài chỗ nào? Như kỳ kim mẫu thấy bất tài đó nè. Biết con đó mà kêu con gì thì con không về được. Mẹ vẫn làm pháp luân thường chuyển kéo các con về mà các con về không được. Vì các con không làm pháp luân thường chuyển tương đồng với mẹ, làm sao con về? Cho nên chúng ta may mắn có cái pháp luân thường chuyển đây rồi tương đồng với hành trình của mẹ, chúng ta mới ngộ mẹ dễ dàng trong một tích tắc. Cho nên tu nhất kiếp ngộ nhất thời pháp được cái lo. Cứ lưu bình thản đó là phải làm pháp luân thường chuyển, bình thản đó phục vụ gia cảnh, phục vụ nhân loại. Trình độ phục vụ càng cao càng được tiến nhập, mà còn mê chấp thì càng tiến chậm, còn so đo còn than vãn càng còn tiến chậm hơn. Phục vụ xã thân, phục vụ thì cái thức nó cao, nó vượt khỏi sự tranh chấp. Mà khi vượt khỏi sự tranh chấp về đâu? Về đại tâm. Thấy không? Cái chút xíu đó là cái phương hướng tiến tới nguồn cội. Cho nên mọi khía cạnh chúng ta phải học. Bệnh hoạn trong cơ tạng này cũng phải học. Bởi vì khi mà chúng ta bệnh hoạn là do ai? Do mình, do tánh sanh, do cái sự ngu sửng độc tài xa đo dồn cục sanh bệnh. Mà cởi mở thăng qua tận độ đâu có bệnh. Thấy chưa? Thì đi làm sao mình đổi được cái chiều hướng đó? Không có cái bệnh nó mới nhắc cái tâm mình. Không phải ông trời kêu, đâu có đấu thương ông trời, do mình. À, bệnh là do tánh sanh. Cái tánh hao thân, cái tánh muốn ăn nhậu, cái tánh muốn hơn người ta rồi nó dồn cuộc lâu ngày thành cái bệnh. Cũng là anh hùng mà anh hùng đi trật hướng thành ra bệnh. Còn anh hùng mà phục vụ tận tình với mọi nơi mọi giới, đó là anh hùng, đó không có bệnh đâu. Chịu hẹp hòi, chịu thua để đổi thân, chịu nhẫn nhục để thắng. Đó là nuôi dưỡng hùng khí trong thanh tịnh. Nó cũng anh hùng mà anh hùng thanh tịnh thắng hơn, trường cửu hơn. Còn anh hùng tạm thời thì nhất định có trả lời liền, bệnh nữa. Từ thanh niên mà đi chơi bời đâu có sao, không có nại hà gì mà. Tối nào cũng đi đâu có sao, nhưng mà rồi bệnh nữa mới biết. Hư thận là hư thận sinh hư, giọt bể, tai hại đó. Cũng do cái hùng khí mà sử dụng lộn chiều. Lộn chiều nó mới hư liên hệ cái bộ điện, cũng như xe hơi là bộ phận điện là quan trọng. Thận với não hai cái, thận tim hai cái là cái bộ phận điện. Mà thận yếu thì tim hư, mà tâm thận bất giao là mất ngủ luôn, sinh bệnh.
Thầy như việc này cũng muốn bày tỏ để cảm tưởng con cái đó mà cũng làm gần đây cũng nghe cái tổ chức tụng để thành của cũng chưa nghe có nhà văn hoặc là có một món gì nhưng mà có không đọc những lời sinh hay là không sinh nhưng mà nhà tổ chức tụng có ông trang đứng là mà con đã nhìn con hỏi là con đối với con khi nhìn cha có một cái tình thương khá là dài 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 không phải tôi sẵn bây giờ là từ 4 năm qua con hành cái pháp này con chưa biết thương thầy là cái gì hết con chưa biết thương cha là cái gì mặc dù con cái cảm xúc của con khi nhìn cha là một thượng đế đại thế mặc dù trước khi con xét cha như một thượng đế bảo vệ ngôi con đã luôn luôn xét cha thâm thầm xét cha để cho ông này là thượng đế thiệt hoặc thượng đế giả. Bởi vì thầy cũng đã từng nói cách đây 2 năm ở trường đường Cô Vân Chị Tri trước khi thầy đi Úc thì nói là cái người nhân duyên rồi nó khác người ta làm sao thầy luôn luôn chắc cho tôi rằng chuyện đó là chuyện đó thiệt hay chuyện đó giả còn chính con ở thiền viện nhân duyên có một con cũng đã hỏi thầy có phải thầy đã từ ngôi ở tượng đối cho thầy khi thầy một cách tế nhị thì biết chỉ biết vậy thôi còn tu chứ không phải là để rồi đi đưa ra chưa phải lúc thì nó thật gần đây là cái tình thương của con đối với thầy rất là dồi dào. Thật sự con lúc nào con cũng thấy thầy là con là thầy chết tất cả sự tự nhiên chứ trước đây con nhận cái pháp với thầy con tu với con lúc nào con cũng giữ một thái độ chính nhiên viễn chiên với thầy bởi vì con lúc nào cũng ở tình trạng dò xét đoán nhưng mà xét đoán không phải trong cái sự thất cơ hết loại mà luôn luôn xét đoán để mình không có bị lừa lọc tạo cá vì con đời con nó bị lừa lọc tạo cá quá nhiều từ đời qua đạo thì lúc nào mà gần đây con nhìn thầy cái hạnh đại nhẫn đại hòa rồi thưa thầy con nói là thầy con thương cho với tất cả sự dập dò thành thử gần đây con thấy là con lúc nào con cũng giỡn với cha cái tình thật là cha con thì con cảm thấy là đó là cha là con là cha cái tình thương rất là dập dò thật sự con có một điều con thấy tất cả là con có một ông thầy mà từ nào tới giờ pháp đến nhận hành thì không hành mà chạy đây chạy đó thật sự con trước mặt thầy con đã nguyện thì con cố gắng phát huy những cái gì với cái khả năng của con làm được sáng tỏ tự lý được cho
biết rồi. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên mình ngồi đây nhìn mặt nhau nó đã biến dạng hết rồi. Mà tu rồi nó trở về được chung một khối tình thương thì thấy nó giàu dặn tâm một thức với nhau trong cái pháp này. Cho nên thượng nguyên thánh đức là chỉ chung có một thức mà thôi. Nhưng đây là bước bắt đầu của kỷ nguyên Di Lặc và để chuyển tâm thức trở về thượng nguyên thánh đức. Cho nên con cảm thấy rằng con cũng như thầy mà thầy cũng như con và tất cả chúng sanh đều là con và vạn linh đều là con. Lúc đó con mới dễ làm việc và dễ phù hợp. Trong bầu không khí nó đã bắt đầu thay đổi hết rồi. Cho nên chúng ta nói đạo nó dễ hơn một chút. Thì cảm thức và dẫn tiến tâm linh nhạy bén lắm, dễ hiểu và dễ mở. Cho nên
khi mà con nghe được cha nhẫn hòa ra, cũng là hai chữ nhẫn, lấy hai chữ nhẫn hòa làm bằng. Học đạo không học đạo, mà lấy đạo dẫn đời thì đời sẽ tiến với chúng ta.
Lúc đó
vui hòa và sung sướng vô cùng. Mà hẳn nhất là người Việt Nam được ưu tiên. Chúng ta nói ra nhìn nhau biết là một khối mạnh ở tương lai, một khối tình thương của nhân loại. Không dám nói là dẫn đầu nhân loại, và người biết đi trước thì chắc đã có cái trách nhiệm đó. Không hiểu được. Cho nên các con biết được đạo nên giữ lên. Biết được tình thương là trên hết, thì nên vun bồi tình thương càng ngày càng lớn rộng hơn, cởi mở hơn giữa nội bộ anh em. Thì từ nội bộ anh em sẽ ảnh hưởng cả tất cả. Và nếu chúng ta còn ôm cái tâm đạo chấp về lý luận thế gian thì chúng ta đã đi chẹt nhiều năm rồi. Không lý chúng ta đi tái chẹt lại là nữa sao? Hiểu được điều đó, chúng ta vun bồi cái cũ của ta xa xưa từ bao tỷ năm tới bây giờ. Ông trời cứ ôm tình thương xuống đây cấy cái phúc điện của chúng ta, cấy trong tâm chúng ta. Bởi vì chúng ta rước những phân bó không thích hợp, cho nên nó không có mọc sớm mà thôi. Bây giờ chúng ta biết được rồi, chúng ta chấp nhận, quét dọn, sửa sang mảnh đất này để cấy cái phúc điện rõ rệt hơn, và để đổ thành từ lời nói, từ hành động. Con người vô duy cha xã hội, thấy cái tinh thần phục vụ cao, ai cũng kính mến, thì tự nhiên cái đạo vô vi sẽ về đây. Và vô vi là phục vụ cho tất cả tôn giáo ở thế gian, chứ không phải một nhóm người nào. Vô vi là một kỹ thuật sơ hồn pháp luân thường định, để khí trực lưu thanh, và để họ nhận định rằng Chúa là ai, Phật là ai. Và vạn linh đã hy sinh xuống thế gian, đóng góp cho chúng sanh, dẫn tiến chúng sanh trở về nguồn cội bằng cách này. Thì tất cả đạo nào cũng là hay hết, không có đạo nào dở. Nếu họ chịu thanh lập nội tâm nội bộ, họ ổn định với nhau, thì đạo nào cũng là, cũng là nhất chắc chắn cả đạo nào thua đạo nào. Cho nên cái pháp lý vô vi khoa thiền lý sẽ phục vụ rất đông quần chúng, và bất cứ đạo nào cũng sử dụng nó để tự thanh lập và nhìn lại kinh thánh mình đã, và thấy rõ những sự phát triển của tâm linh. Cho nên sự giờ công của tôi, tu học của tôi, con không có bao giờ bị hoạt phí. Mà con làm việc một việc cho tất cả, con làm đại sự chứ không phải làm tiểu sự. Không hiểu rồi thấy mình nhân nhỏ nhỏ, tu ít chữ ngồi đó, không phải. Khai thông rồi thấy rõ, chưa khai thông chưa thấy rõ.
Đó là điển đó con.
Đó, con cứ sơ hồn đi để cho nó kết hợp như thế này. Nhưng ngồi đây là đừng làm việc cho con hết. Tất cả mọi đứa đều đừng làm việc hết. Tâm hồn phần hồn nhẹ, làm theo nhẹ, nặng đã làm theo nặng. Có trật tự hết. Cái trượt biển trong đầu thôi, nó rút ra, xuất ra, nó chặt nó hết.
Đó là trượt biển của khối óc. Khối óc cũng có trượt biển nữa. Mà mình cái ý chí, mình dùng ý chí, mình niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật hết, thì cái phần trượt nó đi ra hết. À, nói có cái đầu là thanh, nhưng mà cái đầu là trượt.
Đối với được cái.
Mà khi mình thừa tiếp được cái thanh giới rồi là hết trượt,
thì cái đầu nó thấy sao.
Và tự nhiên trong cái tâm thức nó sáng lạng, nói ra câu nói nó đàng hoàng hơn chưa, và cảm thấy nó mở trí hơn chưa. Khi mà cái phần cái thần thức ở bên trên mở ra rồi á, thì sẽ có những bạn hiền những y sĩ thích hợp
nhân nhủi con uống thuốc gì sẽ trở lại gấp phải. Với cái tầng số nó thay đổi và bạn bè cũng thay đổi.
Nhỏ nhỏ lớn cũng một câu
cũng đi với tiền đó thôi. Đâu có phạm tội, bớt dê thôi, bớt dê giữ sức khỏe cho hai bên còn thương yêu còn hạnh phúc nữa.
Sáng nhìn nhặt nhìn mặt vợ tôi tươi, nhìn chồng tôi khỏe, con mình là mình chỗ đó thôi. Tôi đi chùa con cầu nguyện rồi, cầu nguyện cho chồng con bình an, là chồng con bệnh là con buồn quá không, mà nhìn thấy ổng khỏe mừng quá rồi.
Có cái gì đâu,
tiết kiệm được
cái tinh túy của mình là sức khỏe sẽ dồi dào. Đâu có phải cái đó đâu, phải tội.
Nhưng mà cái chuyện vợ chồng thì nó tới lúc rồi,
chứ không phải là vợ chồng mà tôi phải làm cái đó hoài. Làm cái đó hoài có ích gì đâu, chán à. Không phải
không sao. Rất vệ sinh, sức khỏe dồi dào, để dành tiền làm phước thay vì đúng cho bác sĩ ăn hết.
Vợ chồng nó phải có thì có giờ, chứ không phải làm như thằng cụi như làm tới rồi bệnh á.
Thì tụi con lớn rồi, tụi con cảm xúc con thấy đó.
Đâu có phải là kêu con phải hành hạ chồng con hoài đâu. Một cái ân ái đó là chồng con tiêu hao, chứ con đâu có tiêu hao gì nhiều đâu. Con thấy không? Cái đó là cũng một phương thức hành hạ chồng mình đó. Là mình giữ được cái tinh tí cho chồng mình khỏe mạnh, đó là mình tốt với chồng.
Thương gia ca,
mà gia đình hạnh phúc là hai người không có bệnh hoạn.
Chứ còn đòi hỏi cái chuyện đó nhiều không tốt.
Nó có luật hết á. Cha giảng là cái luật vợ chồng không có nên từ chối.
Cái đó là có.
Ta không có phật lầm.
Nhưng mà người đàn ông người ta cũng biết cái nào khỏe, cái nào mệt, người ta biết.
Cái lúc người ta cần thì mình phải giúp đỡ.
Ông thấy tội nghiệp nhỏ này tu thôi, ta là đoán tội. Ông cũng biết vậy.
Không, cái đó giữ sức khỏe cho hai bên quý lắm. Vợ chồng mà thấy chồng tôi cũng khỏe, vợ tôi cũng khỏe mừng lắm. Mà chồng tôi bệnh, vợ cũng bệnh buồn lắm. Để cho gia đình có hạnh phúc mà.
Không, mà người tu rồi nó quen với chuyện tu, nó không có đủ thì giờ. Chứ không phải là cái chuyện đó nó không làm được. Nó làm được mà nó không đủ thì giờ. Mà làm rồi nó thấy nó mệt mỏi, nó không có sung sướng. Và nó thiền, nó cảm thấy sung sướng.
Thầy, con chuyên đề nãy giờ em hỏi về chùa thì con sẽ hỏi về chùa. Thầy, con hành cái pháp này 4 năm á, thì về phương diện thể lý nó không có đòi dùng. Nhưng mà con nghĩ là cái dâm tánh, cái dâm ý nó vẫn còn. Thì làm sao được?
Thì ăn thua mình phải dạy toàn thân niệm Phật đó. Khi mà toàn thân con niệm Phật rồi, nó đụng tới là nó nhớ từ bi rồi. Thì tại sao nó không sử dụng trong lĩnh vực từ bi thay vì nó phung phí?
Thế không? Khi con phải hỏi thầy, con hỏi là vì khi năm mai tới với con á, năm mai nói giúp chuyện dụng cái thức cho nó thôi, đừng có khó lắm. Bởi vì tôi cái chuyện đó là mấy 4 năm tôi không biết dụng được cái gì hết trơn á. Và thì nó nói anh đó là tại vì
anh đè xuống anh giấu, anh đâu có thấy. Anh giấu còn ở trong nội tâm nội tạng anh không thấy. Thì sự thật thì là con nhiều khi con cũng đi thử nhưng mà con thấy về phương diện thể lý mà không làm ăn gì nữa chứ á. Nó chắc rồi, chắc liệt rồi, chắc khỏe rồi. Con cũng thử, gần đây con cũng thử để cho con mình biết mình ở cái điểm nào, ở cái dung điểm nào thì thấy không có.
Khi mà con biết đem cái dục lên trên thượng đỉnh bộ đầu, con dục nhiều hơn người phàm chứ.
Dục tiến thiên đàng như thế
là tiến thiên đàng là luôn luôn con liên hệ với bên trên. Mà con lại mạnh dạn tiến hoài, dục hoài, sáng suốt lên. Còn cái dục kia, con dục một lần, hai lần, ba lần là nó sủi rồi. Đấy, băng ca khiêng con rồi.
Còn, như bây giờ
còn cái này con cái dục hoài với ông trời luôn 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 cõi thanh. Thì cũng thấy, con thấy thầy lúc nào cũng tươi.
Con thấy như cái trường hợp của con,
tao cũng dục hơn mày nhiều lắm á.
Cái trường hợp dịch bệnh bây giờ như thầy nói coi là cái trái thận bên trái yếu, là con nghĩ là cái này cái hậu quả của hồi xưa thôi.
Hồi
cái
xưa
cái nhân con gieo hồi xưa bây giờ nó mọc cây thôi. Chứ thật là hồi tu giờ con không gần nhau.
Đó, cái dục đó, cái dục không phải cái dục con muốn người ta phải nghe lời con, cái đó là không phải cần ngủ với đàn bà đó.
Thì con nói, cái nói con sợ cái đó là cái, là cái dâm lý.
Con muốn người ta, cái dâm lý con muốn người ta phải nghe lời con là cái đó nó cũng hại thận con. Muốn hơn người ta cũng hại thận con. Cái thận làm việc nhiều đâu phải làm việc chỗ đó không á. Suy tư cái gì nhiều ngày đêm suy tư cái đó hoài cũng hại thận. Phải buông thả, buông bỏ cái thận không có hại.
Hôm nay con học cái bài học mới.
Con cứ cố ý cái vụ nào mà con cố ý là con bị cái thận nó hư.
Con cứ nghĩ hồi xưa là bị dục là sự giao hợp giữa hai
dâm trước là dục sau, dâm muốn đủ thứ hết rồi cái dục nó hại cái thận. Chứ mấy người khùng nó đâu có vợ. Nhưng mà nó sao sao nó khùng.
Khi mà con hỏi nó mai nói vậy thì tự nhiên con thấy nó đúng. Và tại vì mình trong này nó giấu này hôm nào mình hay. Nó nội tâm trong mình giấu này đầy nắp rồi chứ hồi nào chứ chưa thì mày có đúng như con cọ.
Không, con làm pháp luân là nó làm pháp luân thường diễn nó giải lên.
Thì thành thử về phương diện thể lý con như con thưa là con không có gọi là bông tê đó. Không có giả đó. Nó cũng không đòi hỏi nó cần thiết, không thấy cần thiết.
Thì mình lo mình niệm Phật thôi. Mình lo tu.
Nhưng mà con nghĩ là tại vì cái dâm ý như là cái hậu, cái dâm ý nó còn. Cái dâm ý như là nhiều khi mình còn nghĩ người đàn bà đó.
Cái dâm đó là nó hại lắm. Cái dâm đó nó hại thần ghê lắm. Mà hại luôn thần kinh nữa. Không có
tốt. Bây giờ cũng hiểu không, hẳn là bắt buộc phải giao hợp giữa hai thầy thầy giác mới là hại.
Suy nghĩ mà người đó là mình bị mình si mê.
Mê mùi đó.
Mà si mê, chi mê rồi nó đẻ ra tình cảm, rồi nó đòi hỏi, nó làm cho mình sân si bực bội. Thế là mình cũng như là sửa pháp rồi. Còn cái pháp này là cứ trượt lưu thanh là đi lên, không có giận ai, hãy giận là sửa pháp rồi.
Trường hợp như thế này nó có cái là tại sao như là đi đại hội, đi đại hội 1985 ở Long Biết là ngủ là tối cái bữa đó rồi chọc tiên, mà gần như con không có gần không có bị cái đó. Rồi đi học cái thiền viện với kia ngủ cũng bị sao tiên á, mà thầy cái ngày cái đêm thầy tới ngủ mỗi lần là sao thầy, những cái trường hợp đó mình
cái đó không sao, cái đó là thường thường cái vía nó phải phục vụ rồi, cái đó là bình thường quá, không có cái gì hết.
Bởi vì tôi thấy thì cái con phát chịu tay thầy
không có không ăn chúng gì hết, cái bình thường quá, cái đó cái vía nó phải phục vụ, khi tràn đầy cái vía nó phục vụ thôi, nhưng mà không có mệt.
Nó không có mệt
đúng không? Nó không có mệt là cái vía phục vụ rồi, có gì đâu. Bởi mình không có đủ thì giờ mà đi tìm cái việc kia. Là tu là này là kia là nọ đã không đủ
thì giờ. Con sẽ lý, con không nghĩ đến cái chuyện nó lâu rồi. Đi vô bắt rồi thế nào. Nhiều khi thành thử giờ con thấy nhưng mà nó tại cái dâm ý mình còn. Cái dâm ý mới là quan trọng hơn là cái kia.
Cái dâm ý
đó. Cái đó nó đẻ là tùm lum
hết rồi. Cái dâm ý nó làm bậy hết rồi, hư hết rồi. Cái dâm ý là nó khai kinh kệ. Mà dâm ý hướng thượng là khai kinh kệ. Mà dâm ý hướng hạ là đốt sách vở. Dâm ý hướng hạ là đốt sách vở, thù hằn ghét người đây người kia người nọ.
Thầy bây giờ mỗi lần vô thiền cái bộ đầu con nó cứng hết như vậy, luồng điện nó cũng sai chạy.
Cứng thì sao?
Như vậy răng, vậy răng.
À nó rút. Đó.
Luôn cả bộ đầu.
Nhập định luôn, thả lỏng đi luôn, thả lỏng đi luôn, không sao. Mà nó khỏe đâu có gì.
Dạ, khỏe.
Rút vậy đó. Ngồi đâu ngay đó. không có méo được. Có gì hỏi?
Dạ.
Nãy giờ nghe hiểu chưa?
Dạ, con thấy con tu, con nào nói vô thì con ý, con thấy con thiền, thấy con chết anh nhẹ mà bị đau quá, con đầm đầm cái con thấy con bị nặng thì con hiểu hết. Biết đầm đầm cái sao mà con lùi lùi lại làm sao thì nghĩ gia đình kia như cái đầu con cũng như con cái ống hút từ cái xuống hạng lên trên đầu. Mới vừa thông thông thì ông khá ông dò dò thằng thì chỉ nói thằng như bức không có con ngầu thì cái ca nào đầu thì hai ba giờ thì xong rồi sao rất nhiều lén luôn à tới chuyện ca này chứ ông khá cứ theo thằng dài con cũng căng lắm rồi thằng ra cũng nhìn rõ quay đắng là được kia mất chứ không phải cái con không phải thầy cái thằng kia hết luôn được nhưng học thì giờ cái chị hợp cái ca này thằng nào hài nữa ba học cái tối rồi không thấy
con bị cái hơi con yếu lắm. Cái nguyên khí con yếu lắm, con phải uống thuốc bổ đi. À
mà mỗi lần con thiền rồi con lên làm như con niệm Phật thì con thấy con sáng mà mỗi lần như vậy cái
con nói anh Hậu đi mua thuốc cho, mua nữ bao đó về uống đi, sáng mơ 2 viên chiều 2 viên cho nó bổ cái hơi lại. Con mệt là vì cái hơi con yếu thôi, trong mình bệnh nên lúc đó không có khỏe đó.
Con cũng bệnh thế kia mà con biết bệnh thiên, con biết bệnh thiên mà bây giờ là cái dụ con thầu thiên nên không lo được, con thấy được cái sáng một cái thật là sáng, không có chịu không nổi. Cơ thể chịu không nổi thế thôi là...
Yếu không? Trong mình yếu quá. Bây giờ phải uống thuốc bổ ha. Ờ, cái chuyện nghiệp duyên thế gian như nãy thầy đã cắt nghĩa rồi, về nghe lại cho hiểu ha. Nhưng mà cũng nhờ nó mình mới có cơ hội tiên. Không sao.
Mỗi lần ngồi thiền động lên thì con cứ nhận được thật là mình thấy cứ tôi thấy cái đầu sáng là giữ ông già giữ đồ. Lần nào con đến cũng đi vậy.
Sao bây giờ con uống thuốc bổ thì nó chịu đựng được, không có sao. Mua nữ bao, con Hậu đi mua.
Dạ. Đi đó thì con tự động được lòng con biết rồi, bây giờ con chịu đựng nổi.
Trong mình con yếu lắm rồi, cơ tạng yếu quá, bây giờ uống thuốc bổ đi. Nhưng mà cái nghiệp là phải trả, là phải trả xong hơn là kỳ tới gặp nữa khổ nữa.
Nhiều khi ngồi thiền con ngồi cái con xong rồi con nhắm mắt lại cái có lòng con thấy thầy ngồi trước mặt á mà con thấy là rõ ràng thầy ngồi vậy thôi. Rồi có lòng cái con mới vừa nhắm mắt lại đè tay cho thôi con thấy nhiều ông trên ớt vàng ngồi nhỏ ngồi trước mặt con đó.
Bây giờ rảnh ban ngày rảnh là lo niệm Phật, vun bồi cái phần đó. Cái thứ nhất, cái thứ nhì phải lo tu bổ cơ thể, tiêu hao nhiều quá, nó yêu.
Tại vì tại con thấy thiền cái được thanh nhẹ thanh nhẹ con, nếu con ẩm cho thiền thì con đáng con nhiều lối đang bên đây, ẩm đi cái thiền khác đó là con lại con ngồi thiền liền, hoặc là cũng thở với mình á, cho mà ăn vô rồi cái tí như ẩm đi thì khoảng 1-2 giờ ẩm thở lại, mình đâu có thiền được, qua qua đâu có ấy được, đâu có thở được thì là con
đứng. Khó lắm hả?
Dạ.
Nhưng mà cái ý chí bên trong của con không có ai, chồng con đâu có biết được. Con dùng ý chí niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng được rồi. Niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi nó sẽ chuyển, có cơ hội con thiền. Niệm Phật cho nhiều, ngay trung tâm Bồ Đào và toàn thân phải niệm Phật. Nha. Con kể con là một vị Phật. Nha. Thì mới nó mau tiến được.
Giờ
con phải có cái ý chí, con phải tu về một vị Phật. Là tu về pháp lý là phải trở về Phật giới chứ không có ở đâu. Nói thiệt cho con biết vậy. Mà dung bồi cái ý chí là phần hồn của con, cái xác không kể, thì con mới dễ ngộ đạo. Hả? Niệm Phật ai phá ai biết gì đó. Có lưỡi răng người răng niệm Phật và toàn thân đồng niệm. Thì từ đó cái từ quan con phát ra nó sẽ chuyển cho con có cơ hội tu. Cứ niệm Phật ấy. Có nước miếng nuốt còn thân niệm Phật thì nó sẽ chuyển con có cơ hội tu. Cái tội thương vợ. Ông thương vợ là ông cũng có cái nghiệp với con đó chứ. Kiếp trước ông ghét con nhiều rồi bây giờ ông phải thương nhiều rồi, ông phải ghét. Cái luật bù trừ nó vậy. Rồi con niệm Phật ra khác rồi cái từ quan con mới đổ không được. Con làm chứ ai biết con niệm Phật.
Con cũng như bị trượt nhiều á, cái con niệm Phật cái hơi cái quan cái tiêu mình làm hay cái con nhớ lại. Ủa sao
ráng,
cả như mình
ráng không bây Phật. Giờ con gặp đây rồi con khác rồi. Chút vậy thôi là khác rồi. Về nhớ niệm Phật. Cứ niệm Phật, không kể trượt, không kể thanh. Tâm niệm Phật.
Dạ, con thở đó. Một ngày mà con có giờ mà con thở thì rồi lần lần cũng như là bớt cái thanh đi, cái trượt nó đến nhiều á. Rồi cái đầu con có quên niệm Phật cho hay bớt lần lần đó. Lúc trước con niệm Phật, mỗi lần con nhắm mắt lại thì con thấy nhiều cái bóng đèn nó sáng thì sáng ở trên, nó dọi xuống đây. Con cứ mỉm nhắm mắt thì thấy vậy, như bóng đèn nó sáng thì sáng thì nhìn thấy.
Thì bây giờ con trực tiếp con nhìn thầy rồi đó, về nó khó quên lắm. Dạ. Về nó phải niệm Phật.
Dạ, bây giờ con nhắm mắt là về không có sáng hết trơn, nhưng mà thường thường con thấy nó có sáng. Nhắm mắt rồi thấy nó có sáng.
Cho người ta gặp Phật chỉ có một sắc na thôi, mà người ta con tu đắc đạo. Nãy giờ con gặp lâu rồi. Nhưng mà chỉ nuôi cái dũng chí thôi. Đời nó đang điêu luyện con trở về Phật. Đừng có than cái cảnh đó. Đó là ân sư tốt không sao. Chấp nhận nhịn nhục đi rồi để thăng hoa. Nhìn nữa đi, nhìn nữa rồi ông sẽ đào hàng.
Dạ, nếu con nhìn nữa thì ông sẽ đào con xuống.
Kệ nó, không sao.
Mà con đẩy ra thì con chịu không được. Còn mấy đứa nhỏ thì nó lại nó xuống nó đẩy ra. Chưa thẳng nó làm hoài. Thật ra mấy đứa nhỏ này nó thấy nó cũng sợ hãi. Nó mỗi lần mà ông lại gần con là bộ dẫn cho mà đè gì á. Tụi nó ao lên thì nó đẩy ra nó sợ. Dạ, con đứa nhỏ này á thì ảnh tự thừa là con thầy tu á. Cái đẻ ra cái có cái một khoảng không có tóc ở trên đầu. Ông nói nửa hạt thì nửa đặng xuống hồ bị về trời nhá.
Cái đó là mừng. Cái hồi mà ông chết ông kiếm cái thứ đứa nào xuất hồn không. Không đứa nào xuất hồn nó lạnh chết ông luôn.
Dạ mà bây giờ ảnh ấy thì nửa ông tu cũng không thành được với ảnh đâu. Bây giờ làm cho cuộc đời ảnh nữa. Cuộc đời cũng như mất hóa sinh thú rồi. Thì chừng nữa con là có thành gì á thì ông ra tòa cái gì đó mà ông nghe người ta nói gì đó thì ông cũng phải là ổng 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 cứ sự mà khiếu nại á, ổng nói là con trả nợ ổng muốn đủ là ổng đủ đời ổng khổ nên không thành Phật được, không có thành gì được hết á.
Con lên niệm Phật, con lên niệm Phật rồi sẽ cải thiện hết, không có gì hết. Niệm Phật cho kỳ được toàn thân niệm Phật rồi phóng cái từ quan ra là cải thiện cái hoàn cảnh. Sợ mất vợ mà nói vậy thôi, không phải thương con thôi. Trên trời đâu có shopping đi. Ừ. cứ lo niệm Phật, con đừng có chấp lời nói đó. Con lo niệm Phật rồi con mới hiểu cái giá trị của lời nói đó. Cái đó là nó thử tâm con à, trời Phật mượn nó để coi thử cái tâm con có thanh tịnh không. Cái tâm con thanh tịnh là người ta độ con tiến đi. Nhịn nhục tối đa đi. Đã làm mẹ làm vợ là học cái chữ nhịn nhục chứ không có làm gì hơn. Bỏ mấy đứa nhỏ được không? Không. Nhịn nhục à. Làm mẹ làm vợ chỉ học cái chữ nhịn nhục thôi. Nãy giờ là giải cho con về phần hồn, về đúng chuyện hết. Ta nói gì cho nói gì con. Cho nên người tu muốn thành đạo phải gia đình khắc khe. Mà con ở trong gia đình khắc khe đó là cái phước của con tu. Và con không có nhầm lẫn về tiên giới nữa, dứt khoát đi về Phật giới. Con hiểu không? Chứ lẫn quẩn tiên giới đó là khổ. Đưa mày qua cõi âm khổ lắm. Thấy làm tiên mà tiên khổ, không phải tiên sướng. Nên ở đây là tiên luân hồi nè. Tiên luân hồi đâu có sướng đâu. Chồng cưng, có gia đình là tiên rồi đó. Nhà cửa đầy đủ, không thiếu nợ ai, tiên rồi đó. Nhưng mà khổ. Đã tu về Phật đâu có bị cái đó ha. Mà nhờ cái khổ này con mới có cơ hội tiến về Phật. Phật là con niệm toàn thân, phóng từ quang ra thì kêu tận độ gia ca, nó yên hết.
Bây giờ con ba đừng để con cứ giờ đau con thấy cái chỗ này làm như nãy ra con chấm nhỏ cháu này thầy. Giờ đau con thấy, giờ đau con thấy, giờ đau con thấy mình thở từ từ.
Đó. Cái đó là cái tiêu chuẩn tiến hóa đó. Đi rồi nó thể hiện ra Muni Châu tròn càng ngày càng lớn, đi tới đâu hiểu tới đó, sướng lắm. Rồi lúc đó không có buồn nữa, không có tuổi nữa. Khi chồng con nhìn con thấy cũng vui quá đó. Nó hào à. Mà đi đâu nó nhìn người ta nó thấy cũng ghét hết, mà thấy nhìn vợ nó thương. Thương đâu có từ bi. Thương đâu có từ bi. Rồi nói nó mới nghe. Đâu có ghét được. Tu làm cho nó ghét được. Nó phải thương. Rồi còn lâu lâu nói ít câu rồi nó mở trí. Khi mà cái điển con trụ rồi, con nghiêm nghị con nói là nó phải phục. Nó phải phục. Cũng như hồi trước thầy đi tu, thầy có nói đông băng, cả gia đình ghét, ta để tóc tai xấu xí dơ giấy mà họ cứ tới.